Tại sao người đi trước rồi họ nói họ tu 24/24? Rồi ý chí họ phải tu, ý chí họ phải trong lành 24/24, họ mới cho mình được bài thơ, họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày. Mình phải hỏi thì vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng, rồi mình tìm sự nhẹ nhàng sẵn có của mình. Thấy chưa? Còn nếu tìm không ai tìm được, mình không đi cũng chẳng ai đi hết rồi. Cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình không trở về mà để qua toàn năng. Có văn có võ rõ ràng. Văn là bậc trí, thấy không? Yeah. Còn trí thuộc về văn. Thấu ý là thuộc về võ. Nhiều khi nếu tôi tu hiền mà tôi gặp cha đó, trong này tôi còn ghét cái ý, tôi ghét đó là cái ý của ta đó. Cái ý tôi phải thương, cái ý tôi giúp đỡ, cái ý tôi phải xây dựng, cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn trầm trọng của đối phương, và ý tôi phải cứu đối phương. Kêu bằng vô vi là phải cứu sinh. Còn vô vi mà đè ép chèn buộc người ta không phải vô vi, là tà giáo, thấy chưa? Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình bị vô vi đâu có khen. Vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi, nó là hư không thanh quang, không có ai tiêu diệt nó được. Cần gì phải bảo vệ cho nó, thấy không? Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được, còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai, thấy chưa? Đi xuống nhưng không có đi lên. Mình biết cái đạo pháp này hay, mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi,
nóng
nóng à, mình nóng là mình muốn chống ta, mình chống ta là mình là ta. Rồi vô vi đâu có chịu, vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu, mình xây dựng để hòa học cái pháp, bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt cần tới sự bảo vệ của mình, thấy không? Đời nó mới cần gạt được có chứ, nhưng pháp mà đâu cần gạt đâu có, thấy chưa? Cho nên nhiều người sai, càng tu là càng nóng, càng tu là còn hạ phẩm chất, càng tu là càng ngu muội vì bảo vệ. À, cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt, kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió, lỡ bề lỡ bến, tiêu tan mạt pháp tất tận thế luôn, vì sự ngu muội có gì đó, thấy chưa?
Yeah.
Nếu sáng suốt một chút không đến nỗi hư hao trầm trọng như vậy. Người nói tôi là Thiên Chúa Giáo, không chơi với mấy thằng tà Phật, phải không?
Yeah.
Người nói Phật là chánh, Thiên Chúa Giáo là ma quỷ. Rồi đặt điều nói sâu, rồi hỏi cho hai bên bên nào lợi, rồi cũng bị hai thằng nói xấu nhau là đều tan rã. Ông trời chỉ tiếc cho nó và rơ lụy hòa tan với nó trong cảnh khổ mà thôi, trong cách nào cứu nó được. Nó mình để ra hai thằng con, mà hai thằng con, hai thằng cũng có lý đúng nó mới đánh nhau, thấy không? Cái lý của hai bên rất đúng, nó cho là đúng nó mới đánh nhau. Nhưng mà cha trời nói là hai cái lý của con là mê muội, chúng con trong mê muội mà làm cho cha đau khổ, làm cho bầu trời thế giới bất an, là tại vì sự mê muội. Mà mê muội là đi xuống chiều hướng hạ giới, mà hạ giới là bành trướng sự tà ác mà thôi, chứ không có tình thương ở hạ giới, thấy không?
Yeah.
Thì đau khổ đời đời. nói ra để chứng minh sự thật là đi xuống là sao, đi lên là sao, ngu muội là gì, sáng suốt. Các con có cơ hội tốt như vậy để hiểu và để nghe, mà thấu triệt cái tâm can, mà để cho mình có cơ hội tự giải thì phải sống an năn. Mà muốn an năn thì phải hành kiên trì, nay không được thì mai, mai không được thì mốt, vẫn giữ ý chí kiên trì hành tiến, đó là quan trọng. Còn nếu không kiên trì thì không được cái gì hết. Không kiên trì là tự gây sự đau khổ mà thôi. Tạo thêm cái động cho mình. Sau cái động này là loạn. Sau cái động là loạn. Mà cái loạn là kêu là tạo. Phần tạo. Một cái chế độ nào loạn là bị tan, không tan. Ở Việt Nam học rõ ràng loạn là tan, tiêu là theo. Và bản thân chúng ta cũng vậy, nếu ta loạn rồi cũng tan như một chế độ đã qua. Những bài học sáng như ban ngày cho người Việt Nam được hưởng, mà người Việt Nam không thức dậy thì nó sẽ đi như trong kinh sâm ai chết bảy còn ba chết hai còn chết còn bao nhiêu người sung sướng lắm. Những người được biết vui gì sâm vui gì nên thực hiện những cơ hội để hòa tan người rồi để cứu sinh mọi giới. Còn người chúng ta ý thức rằng tôi có ăn, tôi muốn cho người khác có ăn. Tôi thành công, tôi muốn được nhiều người thành công. Thì chúng ta phải hành thiện, phải kỳ nguyện, phải làm đúng đắn, và thực thi điều điều tới giờ phút lâm chung cũng giữ bao nhiêu đó là tiền. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, lâu năm khi kể nên tôi thấy này thấy kia thấy nào mà tôi chưa thấy, tôi lo. Tôi chỉ có tâm hành trình cho cái gì tôi sẽ có, đừng có lo. Đừng có lo sao lại tôi chỉ thằng này mà thằng này nó được rồi tôi không được, hỏi cho nó được cái gì, nó được thấy tùy duyên nghiệp của nó thôi. Còn tôi phát triển tùy duyên nghiệp của tôi mà thôi. Rồi chúng tôi sẽ họp lại trong cộng đồng. Bởi vì một cộng đồng nó phải mọi trạng thái, chứ không có một trạng thái. Tại sao tôi sẽ lo rằng tôi không được cái đó mà người kia được cái đó? Thấy không? Tôi tư mà tôi còn so sánh, tôi tư mà tôi còn tạo ra sự vọng động, thì tôi chẳng mất tin của tôi rồi. Tôi không khai thân, tôi không chịu khai thông, rồi ai khai thông cho tôi đâu. Cho nên đó nó ở trong thế kẹt. Mà sau thế kẹt đó là nó tạo nóng tanh. Mà sau cái tâm nóng tanh đó thì nó cuồn cuồng đi xuống, không bao giờ đi lên được. Thấy rõ chưa? Cho nên các con được cơ hội sức quý báu để thâm hiểu nội tình và hiểu chân lý của tạo hóa, để soi sáng tâm hồn, soi sáng căn nguyên ác độc của tiền kiếp của các con, để các con học được sự sai lầm trăm trăm từ tiền kiếp tới bây giờ không phải ngày vừa hôm nay đâu các con. Cho nên chúng ta phải cố gắng để giải tất cả những sự sai lầm của tiền kiếp, rồi mới thành tiên đi được. Cho nên chúng ta có cuộc, có cách thức, có một phương thức tự giải lên mình. Cho nên phải nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoa, chứ không để ai chịu được. Chúng ta hoàn toàn tự do để tiên hoa. Ở dương gian này chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hoa, thì chúng ta nên tiên hoa, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng bản môn tả đạo xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ, mọi kẻ tu hành thật thà lâm phải những cái tình cảnh hỗn độn ảo thuật đó. Cho nên đã dặn trước và cảnh cáo phải giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến, thì mới là thật. Còn không là sẽ bị sa đọa theo một chiều hướng thiên hướng và ngoài lại.
Tôi lo từ từ, tôi còn có một cái vốn đời đời, tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời đời. Tôi không gạt tôi nữa và tôi không tha thấy tôi nữa. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi, rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình mới tốt. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Ở mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Thì đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có. Chết tôi chịu chứ, ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng, nhưng phần hồn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thấy tôi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút siêu ra thôi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa, thấy không? Sân mình quét. Cứ nhờ người ta rửa, người ta quét hoài, bọn ta làm nô lệ mình đời đời sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bao nhiêu đó, nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mỗi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng, thì mới không có sự lẫn cả. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa, mình có cán cân mà mình không chịu quét lên, mình không chịu điều chỉnh, thì vì mình bị lệch lạc tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liên xuống cũng nói tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đổ thừa ai bây giờ? Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu, phải kiểm soát mình và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi, đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càng không vũ trụ, thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt thì đợi đợi. Lường gạt các càng không vũ trụ, cho nên phần hồn nó dữ lắm. Tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ, tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào, nó qua cái khoa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa, uổng, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chu trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương Dương Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải biểu hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trược mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp với chúng ta, rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, có nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dạy nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm. Chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả con vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chính ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt cái ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là sợ, nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân quý tử, sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện, khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi, thì gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu gọi yên ổn được, mới thấy rõ được hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, làm cho cái đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt hoài, không hòa hợp, làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà tới giờ phút đó hai người cũng dĩ biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chịu nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học thì càng ngày càng lụng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công, vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho mình, chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt, chính tôi là người trù thiên hạ là tôi mạt trước. Họ không bao giờ mạt. Cho nên tu vô vi không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng cho người ta. Đó là phần sự của mình. Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn thấy cái tâm còn an. Huống chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cứ dơ hoài thì làm sao tâm bạn an. Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ được. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội? Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về thiện lành. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ thì chúng ta phải trở về, có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới này là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không trách ai hay là trách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm. Chứ không có lệ thuộc một ai. Người trường pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng, chứ không phải người truyền pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó tiến qua. Thì mình có cái gương lành đó, mình cũng sửa và tiến qua. Chứ mình không có lệ thuộc bởi người truyền pháp nào hết. Nó hỏi cho tu có bùa phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không nói lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi mới sân si với họ. Thì tôi tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở nên thanh tịnh. Mà nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh, và sau cái thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác. biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Có người thông minh hơn, biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Thì có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, mới tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử, làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi? Thấy không? Chứ ở thế gian sanh ra thì mừng, chết thì buồn, có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử, thì các bạn tu đây rồi một ngày kia xuất hồn, và các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt, còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người, mà nhắm mắt rồi chúng ta thấy chúng ta đi. Con sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được con sanh có tử mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Vừa mê muội mới bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. Tôi đã giải quyết được rồi. Cho nên ta đề ra cái xuất hồn cho mình thấy, rồi cứ tu lần lần, rồi các bạn thấy bộ đầu nó rút 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 rút, đó là đi đó, cái điện được đi lên đó, thì trong sân có tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi, đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa, không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đạt cái không không gian, không thời gian, sung sướng quá rồi, đâu có già nữa, đâu có bận tâm nữa, đâu có lụng bại nữa, chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Vì ai làm cho mình? Chỉ mình làm cho mình, có chút đó thôi. Chúa giảng cũng vậy, mà Phật giảng cũng vậy, mà kẻ hiền triết cũng bao nhiêu đó thôi. Cho nên con người đừng sợ, phải ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do ông trời tạo, mình không có tạo được cái gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là gì? Soi kiến mới thấy mặt, mà cái mặt nó chưa chắc chứ phải già, cái mặt này phải tiêu nè. Còn cái mặt thật không chết đó, đâu thấy, chưa thấy, tại vì thiếu thanh tịnh đâu có thấy cái mặt thật. Rồi bây giờ mình phải giải quyết cho nó thanh tịnh, mình mới thấy mặt. Khi mình thấy mặt thật của mình, mình thấy tất cả mọi người đều đẹp, thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình không có chán ghét ai và không có sợ ai, bởi vì nó là vốn tốt, nó là giống của ông trời sanh cho ai sanh hết ra. Thấy không? Ở thế gian mình lấy mắt thịt nói, con của cha này, cha kia, cha nào. Không có. Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha, tôi cũng con ông đó, mà nó cũng con ông đó, thì tôi mới thực hiện được tình thương. Tôi lấy cái thương yêu hòa giải, dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái quý của quý nó chỗ đó. Còn mình chưa thấy thì không làm được. Mình phân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu mình hiểu rồi thì con có một ông trời, mình cũng có ông trời, mà nó không có ông trời, mình không giúp nó, ai giúp nó. Thấy không? Thì mình thấy mình sung sướng đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt hết, chứ không có phân cách nữa. Người phân cách kẻ Tây, người Việt, người Phi, người mình tu nhẹ rồi thấy rồi, đâu có phân cách nữa. Con trời hết mà phân gì? Thì đi đâu cũng hòa hợp, đi đâu cũng ăn, xong lúc nào cũng như thương. Không có nghi ngờ nữa, để về chỉ tới giờ là lo tu, rảnh là lo thiệt, là nó mau. Khó nhất là xây dựng niềm tin. Chính cha trời
dìu dắt từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc.
Yeah.
Vì tin của nó áp đảo, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo là vậy. Thiếu gì mà có tên đạo mà hành được đạo đó, vì bị ngoại cảnh, vì vật chất lôi cuốn.
Yeah.
Không lập hạnh hy sinh làm sao đạt cái đạo pháp, đạo pháp được. Nên không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ, rồi ở Việt Nam cơ hội thấy rõ, cho mình thấy rõ đạo pháp, cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Rồi mình nhận thức rõ ràng mình mới đi. Khi mình quyết định rồi là không có thay đổi nữa. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu, ông trời giúp chứ cảnh mình mà giúp gì, cảnh thế gian giúp gì. Con cái là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè, có bao nhiêu đó tức à. Tu để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè, cái nghiệp tôi làm sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi chứ.
Yeah.
Thấy không? Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi chứ.
Yeah.
Thấy không? Nếu tôi là đời đời tôi lấy cái gì ý thức tôi là đời đời, tôi phải tu trong thanh tịnh thì tôi mới thấy. Nếu tôi không có sáng suốt làm sao tôi thấy. Chứ vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình, và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ, mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Còn nếu mà người ta cứ nói kích thích, kích động mình, khuyên tu, nhưng mà không có cái pháp, không có lối thoát. Còn đây bây giờ mình đủ rồi, mình có cái pháp là lối thoát, chỉ cái mạch đi mạch đến rõ ràng. Còn họ kia không có, họ dùng lý thuyết thôi.
Yeah.
Họ đi vô đó nhờ ơn trên lý thuyết rồi cuộc không có đi đến đâu, rồi kẹt cả đống. Còn cái này mình tự giải thoát rồi, còn nếu mình không tu không thế nào giải thoát được. Nó rất đơn giản là tu cho mình và tự sửa mình.
Yeah.
À, tu sao mà thấy mình là người một tội nhân, tu sao mà thấy mình là tội lỗi đầy mình, mới là có cơ hội tiến hóa. Còn tu mà không thấy sự tội lỗi của mình là mình còn ngoan cố, còn vung bồi tự ái, không thay vì tiến hóa. Kẹt rõ ràng trước mắt. Từ một câu hỏi người ta biết mình tới đâu rồi. Sự nhận xét của mình người ta hiểu rồi. Rồi những người tu chỉ tu gì giữa đi rồi tới nữa, có phần hết chứ không có phần là không lo. À, nói anh Thắng anh tu rồi có người ta yêu, còn ông Tám ông tu rồi có người ta yêu. Mà tôi tu sao không có người ta yêu mà để người ta gạt. À, tại vì người ta dùng cái dâm là cái dâm khai mở trí tuệ, còn mình cái dâm là cái dâm đụng chạm, thì mình thấy mình bị gạt chứ thôi. Còn cái dâm của họ là dâm mở trí tuệ cho đôi khi khai thông sự kẹt sẵn to của họ. Cũng xài cái dâm như vậy mà dâm khác. Dâm thiên đàng sang suốt cứu độ, dâm thế gian tiêu hao thất thoát. Nói cái khác nè. Cũng dâm, anh cũng xưng danh dâm. Hay lắm chứ, không phải giỡn đâu. Khi càng ngày càng khám phá rồi càng thấy cái tổ chức tinh vi của trời đất là đâu đó nó có quy củ chứ không phải bậy đâu. Cho nên khi mình hiểu được rồi, mình không có trách con mình được, không trách vợ mình được. Trình độ nó mới tới đó cho nó học, buộc nó phải đi làm cái điều mình muốn đó cũng sai rồi. Để cho nó có phát tâm, nó hiểu. Như bây giờ tất cả mọi người ở đây muốn tu, con Phật nào buộc con, các con tu đâu có. Tôi phát tâm, tôi phát tâm thì tôi chịu trách nhiệm. Trách nhiệm thì tôi phải tìm tới. Thấy không? Tôi không tìm ai tìm cho tôi. Bởi vì tôi đã giữ trù đi như vậy, tôi phải đi tới.
Còn nếu tôi đi tới làm sao mà tôi biết được? Bởi vì tôi bằng lòng chắc chắn như vậy. Thấy rõ không?
Dạ. Yeah.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo. Nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó.
Dạ.
Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi bờ không, mà nó là đạo không. Nó thấy nó có mùi đạo không?
Dạ, dạ.
Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Yeah.
Cho ông Tư ông nói tục. Ông nói tới câu hết chỗ nói rồi. Tôi có một người anh nuôi đi tới nói chuyện với ông. Thì ông nói về đạo. Ông kia nghe. Ông kia cũng ngon lắm. Chấm liền. Ông đừng ở trên đầu ông Phật mà ông nói chuyện đạo. Ông là người quê mùa, ông biết cái gì. Ông nói, dạ thưa ông, tôi quê mùa thiệt, nhưng mà tôi biết rất văn tục thôi. Cha ông cũng không có đeo, ông không lấy gì để ra ông. Ông nói tôi nghe quá. Không đeo mẹ ông lấy gì để ra ông. Tôi nói đó có chân lý không? Thưa ông, kính thưa ông, văn sĩ. Cha ông có đeo mẹ ông không lấy gì để ông. Bởi vì tôi là phàm tục. Tôi nói sự thật. Rủi có gì già nấu ông đừng đánh tội nghiệp. Chân lý là chân lý. Rồi ông cứ giấu cái đó hoài. Làm sao ông tiếng ông văn sĩ. Sự thật. Có sự thật. Ông cho đó là ô trượt sao? Ông cho đó là không phải lễ phải sao? Ông đó cho đó là không phải lễ sống là sao? Ông phủ nhận lễ sống của trời đất đã sắp đặt ra sao? Bây giờ ông nói ông là ông Phật mà ông không chịu sự thật thì làm sao ông là ông Phật? Ông nói tôi ở trên đầu ông Phật để nói đạo. Tôi đâu có ở trên đầu ông Phật mà tôi ở dưới con cu ông Phật tôi nói đạo được không? Chịu chưa?
Thua đó chứ.
Bởi sự thật từ ở đó mới sản xuất ra. Nhưng mà con người có hai đầu. Đầu nào cũng biết dùng được hết. Hai đầu mà đầu nào cũng là đầu sản xuất hết. Mà đầu nào cũng hở dụng, khở cũng hữu dụng. Mà đầu nào cũng khở điểm cho chuyện tu hành. Đầu nào cũng khở điểm cho chuyện tu hành. Không có đào nào mà không xài được hết. Mà tại vì mình không biết dùng nó thôi. Rồi mình lấy văn chương, mình chê lắm. Rồi mình tưởng là hay quá. Tôi người ăn học phải sạch sẽ. Nhưng mà rốt cuộc ông dơ như thùng rác. Ông nói ông ngon mà tôi thấy ông dơ như thùng rác. Tôi chỉ biết mẹ... Cha tôi đéo mẹ tôi để tôi ra tôi cũng nhiêu đó mà không được. Tội nghiệp ông đừng đánh tôi. Trang pháp lý đâu phải đồ giỡn. Phủ nhận sự thật. Học chân lý làm sao học được. Xưng danh Phật mà không biết chân lý làm sao mà tiến qua. Tôi không làm điều đó. Trượt.
Trong trượt nó có thân không biết tìm.
Cho nên ông Tế Công ăn thịt cho mà ông vẫn đắc đạo. Còn thằng kia ăn chay trường rồi xuống ông phủ là phải nhờ Tế Công can thiệp. Tại sao vậy? Thưa ông Tế Công can thiệp cho tôi ăn chay trường mấy chục năm bây giờ đem xuống đây giam tôi nữa. Mày tu mà mày không có biết độ. Không biết sửa mình làm sao độ. Tưởng ăn chay là đâu à? Tưởng ăn chay rồi đắc đạo à? Rồi đi làm bậy. Ở tù là tại vì sự làm bậy thôi.
Là dễ thưa che mắt thánh là cái tội nặng.
Nó ở trụ.
Còn tại sao ta ăn thịt chó mà để ngày nay tao tới thăm mày được mà ông Diêm Dương phải rước tao? Là tại vì tao đâu có ăn thịt chó, tao cứu con chó, tao đâu có ăn thịt chó. Nghe không? Thấy khác không? Cứu cho ông đâu có ăn. Còn đằng kia nó khi mà nó lấy cái chiêu bài ở bên ngoài nhưng mà ở trong nó là bậy, thì nó phải bị xử tội. Nào, cho nên bên pháp lý của mình, thằng nào làm bậy thì bị cái đó, cả trăm ngàn cặp mắt nó theo dõi. Nghe không? Làm sao anh phải theo dõi để mở ra? Cho nên cho tự do, cho bình đẳng mới dẫn tiến con người. Còn nếu mà làm quy củ như mấy cái chùa này kia cái nọ thì các con đâu có ngồi xung quanh này nói chuyện được. Nghe không? Rồi ông giờ này ông Tám ông kiếm cô gái trong phòng ông đóng cửa, bây giờ ông nói ông nghỉ cũng được vậy, ai biết. Tại sao ông ra đây ông ngồi ông nói để làm gì? Ông muốn có sự kiểm soát ở xung quanh. Sao? Thấy rõ không? Cho nên mình không được độc tài. Mình phải cho người ta kiểm soát là ta cứu độ, mà trong lúc mình phải cứu độ người ta nó mới đồng tiếng. Không? Người biết đạo mà không cứu độ người ta thì không để người ta cứu độ mình thì mình bị rớt luôn. Thấy chưa? Cho nên đừng có thấy sự tục tiểu là hơn. Tâm thanh thì đi vô chỗ nào trượt nó cũng là thanh. Thấy không? Nhưng mà giờ con nói như ông Tám nói là con kẹt rồi. Ông Tám mới nói được, bởi vì ông Tám là chắc thân. Ông vô đó rồi ông mở ra. Nhưng mà con phải hành, con phải đó rồi sao? Nhưng thôi mà giờ mày nói bậy bạ rồi mày đi làm bậy chặt xuống luôn. Chứ ông Tám ông nói là chân lý. Ông nói sự giao cấu của âm dương. Ông nói định luật của trời đất. Ông nói bài dở của đấng cha lành đã tạo. Chứ không phải nói giỡn được. Nói vậy mà nghiêm chỉnh với đấng tạo quá. Nói vậy mà phục tùng sự sẵn có của trời đất sắp đặt. Chứ ông không có dám làm vậy. Ông sợ ông trời lắm chứ. Nghe không? Nếu mà ông nói ra mà không khai thông được là ông bị phạt. Mà nói là nãy giờ rồi khai thông hết thì được thưởng gì? Mà chính các con xung quanh cũng muốn thưởng ông Tám cái bà này cái gì? Chăm bon cái gì? Phải không?
Tôi đã mở cho mọi người là automatic hết, tự động hết. Rồi nó không biết xài cái nút automatic nữa.
Biết xài nút automatic, nó là nó không có gì hết.
Anh tu mà không có vợ làm sao anh sống được? Rồi người tu ta nói tôi khó chứ, cái vía tôi là vợ. Rồi anh không ngủ đàn bà mà làm sao anh tươi được? Phải có giải quyết sinh lý.
Có chứ. Tại người phạm không thấy chứ. Nếu không có giải quyết sinh lý làm sao tôi tươi đẹp? Phải có. Sinh lý là gì? Sự hòa hợp có hai luồng điển âm dương rồi tiến tới thanh tịnh. Bây giờ tôi được thanh tịnh tôi có sự hòa hợp đó. Phải sinh lý rõ ràng. Không? Còn không phải cái sinh lý của đời. Sinh lý của đời là tiêu hao. Còn sinh lý của đạo tươi đẹp. Đó, bây giờ sẽ đi tới cái sinh lý của đạo. Sinh lý của đời mình có thôi. Tụi này còn thắc mắc chứ tôi có rồi. Để cục này đến cục kia là tiêu hao nữa.
Bây giờ tôi sinh lý của đạo là hồn dưới tương hộ. Âm dương hợp nhất.
Thì nó tươi.
Đây rồi nó mềm như bún, rồi nó cứng như đá.
Nó mới là anh hùng.
Mềm thì mềm như bún sao cũng được, nhưng mà cứng là cứng như đá.
Đúng chưa?
Cứng đâu phải đánh người ta. Cho người ta đánh mà không tha. Không tha, không kêu rêu.
Nhưng mà cứng như đá.
không phải đá nó đâu có đánh người ta. Chừng nữa ông Tám nó cứng như đá, gặp con quỷ tới rồi đâm đầu rồi quánh nó.
Không được, cho nó đánh đi.
Rồi mới thấy nó thua, cứng như đá. Như như mỗi công chuyện khám phá từ ở trong tiểu thiên địa mà ra cho đâu có.
Yeah.
Ở đâu đem tới đâu. Rồi tu rồi càng thấy, càng tu rồi càng mở. Không phải hình thể, bởi vì luồng điển nó vậy đó. Ở bên trong phải hiểu cái luồng điển, đừng hiểu cái mạo diện ở bên ngoài. Mạo diện bên ngoài không có giá trị chứ. Vô. Nói bằng siêu phàm là chỉ có điển mới xét. Thấy không? Còn siêu phàm mà còn đặt hình diện thì có được. Cho nên họ bị cái ngộ nhận mà được. Làm cho gia đình bất ổn, rồi ghen tương. Không vì cái âm như cái dương, đàn ông như đàn bà, sanh ra sự ghen tương eo hẹp. Và tại họ không minh lý điển âm và điển dương. Bầu trời thế giới đều là Phật. Thanh khí điển xuống, xương sống đứng hấp thụ. Ở đây cái cung trời này, thấy không? Cái cung trời mà điển âm với điển dương tiến giải nó mới Phật mới đi đứng được. Thì ai cũng là Phật hết. Nhưng mà họ không hiểu. Và hiểu cái đó không có ghen thương. Mở hết rồi. Ai cũng sống trong cộng đồng gì trời đất mà để tiến qua. Còn họ không hiểu cái đó là họ kẹt, họ ghen tương này của tôi. Cái này là vợ tôi, cái này của chồng tôi, mà té là chẳng có cái tôi. Họ không hiểu. Bây giờ chồng là hai ông thầy. Ông người đàn bà phải học của người đàn ông, người đàn ông phải học của người đàn bà. Hai bài học trước mặt để dẫn đi tới cho học. Hai người học. Mình nói hai ba câu cái gây lộn rồi. Đó là bài học đó. Mà giải ra tới hết cái gây lộn, hết giận hờn, thấy sung sướng nhẹ nhàng. Thấy không? Biết thương yêu mà nghĩ tới trời Phật càng yêu hơn nữa. Yêu trong xây dựng cỡ mở, yêu trong sự giúp đỡ thăng hoa. Thì cái gia đình nào cũng đẹp hết, tại mình tạo cho nó sâu. Là mình tưởng cái của mình là phải, cho nên mình tu thét là thấy mình không phải, cái nhà nó mới vui. Mà thấy mình phải, cái gia đình nó buồn. Thấy mình ngu muội, không hiểu cái gì hết. Mình nói với vợ mình nói tôi ngu, tôi hiểu tôi có gây lộn như bà, tôi hiểu tôi không nghĩ sâu cho bà. À, nếu tôi hiểu tôi lo tôi tiến quá, tôi nghĩ sâu cho ai đâu, tại vì tôi không biết hiểu tôi còn ngu muội. Trong gia đình nó bài học rõ ràng, vợ với chồng con cái là bài học cho mình hết. Mình không chịu học, đi đâu học nữa. Đi ra ngoài học thét nó lạc bậy lạc bạ, trở lộn lại mệt nữa. Ngay trong nhà, nhờ trong nhà, nhờ sự gánh vác, nhờ sự kích động và phản động của gia can trực tiếp mình mà mình hóa giải được, mình tiến hóa rồi. Cần gì đi đâu học chi cho mất công. Cứ giữ cái pháp lý thanh tịnh chừng nào thì thấy pháp lý trước mặt ngay trong gia đình. Bà vợ thiếu gì thì không tự nhiên thấy ghét vợ, ghét con. Ngu muội nó xuất hiện. Bây giờ mình làm sao cho nó thương. Rồi tìm hiểu sự sai lầm của mình thì nó hết. Còn không chịu tìm hiểu sự sai lầm của mình thì còn kẹt hoài, còn hoài. Nhiều người tức như bà vợ bà con đi tu. Tu ở đâu? Tu đi. Đi đâu? Đi đâu cũng ở trong cả không vũ trụ chứ mày đi đâu. Ông Phật ông cười, ông nói mày chạy đi đâu. chạy đâu cũng nước lửa gia đất, nước lửa gia đất, nước lửa gia đất, cho học bài nước lửa gia đất. Tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình thôi. Học có bấy nhiêu đó mà học tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình mới kêu mình tự giác. Lúc đó mình chăm bò. Cho nên tôi nói tôi tu mấy chục năm mà tôi thấy có mình tôi lộn xộn, tôi nói mình tôi có lỗi thì chẳng ai có lỗi. Tôi nói hoài vậy. Những ngày nào mà tôi không hạch hỏi cái sự lỗi lầm, nó học bật nó tiên rồi. Tôi chê tôi mới thiên hóa, cho nên tôi khen tôi đứng lại rồi. Thấy không? Tiên hóa không ngừng nữa là tiên hóa. Tiên hóa tới lượng đó cho là đủ. Rồi khó khổ. Rồi tiên hóa không ngừng. Rồi chúng ta dòm ông trời phải tiên hóa không ngừng. Nếu ông tới đó mà ông ngừng thì tắt cái trời không khí rồi mình chết hết rồi. Một khắc thôi, đừng có nhiều. Tiêu hết cả càng không vũ trụ. Ngưng một khắc. Chứ ông cứ liên tục, không phải học hoài. Sáng suốt. Họ không biết lấy đó làm bài học, nhưng học kẹt. Nên họ nói tới nhà thờ tôi mới là tu, tới chùa tôi mới được tu. Tới lúc ông thầy giảng tôi mới hiểu lý. Thì ở nhà ông lý thiếu cha gì mà ông không chịu lấy ra ông xem. Hả? Biết xem cái hơi thở mình cũng thấy là cái lý biết cao siêu, biết là bằng mọi hơi thở không. Hơi thở là một quyền năng vô cùng tận của môi sinh của mọi người. Vô cùng tận.